Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sửa đổi các điều khoản về hình luật của Bộ Giáo luật.
Vatican. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn. Với những lời này, Thánh Cha đã ban hành tông huấn Paciste Gregem Dei, hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa. Trong đó, Ngài sửa đổi quyển 6 của Bộ Giáo luật về hình luật trong giáo hội. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm nay.
Tiến trình sửa đổi Bộ Giáo luật đã được Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức bắt đầu từ năm 2007 trong tinh thần tập thể và cộng tác của các chuyên gia giáo luật, các hội đồng giám mục, các bề trên thượng cấp của các hội dòng và giáo triều Roma và được gửi lên cho Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 2 năm 2020. Đức Thánh Cha giải thích việc sửa đổi để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của giáo hội trên toàn thế giới cần phải sửa đổi hình luật do Thánh Gioan Phaolô II ban hành ngày 25 tháng 1 năm 1983 trong Bộ Giáo luật, và điều đó cần thiết được sửa đổi để cho phép các mục tử sử dụng nó như một công cụ cứu độ và sửa chữa hiệu quả hơn, được sử dụng kịp thời và với lòng bác ái mục vụ để tránh những tệ nạn nghiêm trọng hơn và xoa dịu những vết thương do sự yếu đuối của con người gây ra. Từ nhiều thế kỷ, giáo hội đã có những quy tắc để hợp nhất dân Chúa và các giám mục có trách nhiệm thi hành các quy luật này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lòng bác ái và thương xót đòi hỏi một người cha cũng cam kết sửa trị những gì đôi khi sai lạc. Ngài nhận xét rằng, trong quá khứ, việc thiếu nhận thức về mối quan hệ giữa thực thi bác ái và nại đến công lý, nơi mà hoàn cảnh và công lý đòi hỏi, để xử phạt, gây ra rất nhiều thiệt hại, trong nhiều trường hợp tạo ra tai tiếng và gây hoang mang cho các tín hữu. Có ba mục đích mà một mục tử phải ghi nhớ khi nại đến hệ thống tư pháp, đó là phục hồi các đòi hỏi của công lý, sửa chữa người phạm tội và đền bù các vụ bê bối. Đức Thánh Cha cho biết, văn bản mới đưa ra nhiều thay đổi đối với luật hiện hành và trừng phạt một số tội phạm mới. Bên cạnh đó, nó cũng được cải thiện về kỹ thuật, đặc biệt là liên quan đến các khía cạnh cơ bản của luật hình sự, chẳng hạn như quyền bào chữa, thời hiệu tố tụng hình sự và xác định chính xác hơn hình phạt bằng cách đưa ra các tiêu chí khách quan cho việc xác định thêm hình phạt thích hợp được áp dụng trong trường hợp cụ thể, giảm bớt sự tùy tiện của bên có thẩm quyền để tạo thuận lợi cho sự thống nhất của giáo hội trong việc áp dụng các hình phạt, đặc biệt đối với những tội phạm gây thiệt hại lớn hơn và tai tiếng cho cộng đoàn.
Đức Thánh Cha, hãy dạy cho người trẻ biết hướng lên cao.
Vatican, trong buổi tiếp 70 thành viên của Liên đoàn bóng rổ Ý nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập vào sáng thứ Hai ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, qua thể thao, hãy dạy cho các bạn trẻ biết hướng lên cao.
Được thành lập vào năm 1921, Liên đoàn bóng rổ Ý là thành viên của Liên đoàn bóng rổ Thế giới và chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc thi bóng rổ ở Ý. Trong bài diễn văn sau lời chào mừng của ông Giovanni Petrucci, Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Ý, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử của Liên đoàn và ký ức đẹp về một trận đấu tại quảng trường Thánh Phêrô vào năm 1955 trước sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Pio XII, cũng như tương quan giữa giáo hội và thế giới thể thao luôn được vun đắp trong sự nhận thức rằng cả hai trong những cách thức khác nhau đều phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người và có thể đóng góp một phần quý báu cho xã hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến các khía cạnh quan trọng của hoạt động thể thao. Khía cạnh đầu tiên là tinh thần đồng đội. Đức Thánh Cha giải thích rằng, mặc dù có những môn thể thao được gọi là cá nhân, nhưng thể thao luôn giúp mọi người đến với nhau, tạo nên các tương quan giữa những người khác nhau và thậm chí không biết nhau, nhưng lại cùng chiến đấu vì một mục đích chung. Trong thể thao có hai điều quan trọng, hiệp nhất và có một mục đích. Theo nghĩa này, thể thao là phương dược cho cá nhân chủ nghĩa trong xã hội chúng ta. Một xã hội thường tạo ra một cái tôi cô lập và buồn bã, khiến chúng ta không thể làm việc nhóm và vun trồng say mê cho các ý tưởng tốt. Khía cạnh thứ hai là tinh thần kỷ luật trong thể thao. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, kỷ luật giúp ích cho đời sống thiêng liêng, vì vậy không thể để cảm xúc thống trị. Theo nghĩa này, cần phải có kỷ luật nội tâm được tạo nên từ sự trung thành, kiên định và cầu nguyện. Bởi vì nếu không huấn luyện nội tâm liên tục, sẽ có nguy cơ mất đức tin. Khía cạnh sau cùng, Đức Thánh Cha nói riêng đến môn bóng rổ. Ngài giải thích, bóng rổ là môn thể thao hướng lên trời. Đây là một thử thách thực sự cho những ai đã quen sống hướng về mặt đất. Đức Thánh Cha mong muốn rằng đây cũng là một nhiệm vụ cao cả cho các vận động viên của môn thể thao này. Đó là khuyến khích các thiếu nhi và người trẻ ngước mắt hướng lên trên, không bao giờ bỏ cuộc, khám phá ra rằng cuộc sống là một hành trình bao gồm những thất bại và chiến thắng. Và điều quan trọng là không bao giờ đánh mất ước muốn chơi một trận bóng. Đức Thánh Cha nói thêm về việc dạy cho người trẻ khi đối diện với những thất bại. Hãy dạy cho người trẻ đón nhận thất bại cách trưởng thành, bởi vì thất bại giúp chúng ta lớn lên, giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào, không phải lúc nào cũng chiến thắng.
Đức Tổng Giám mục Sài Gòn mời gọi sống chiều kích thiêng liêng trong thời kỳ giãn cách xã hội.
Dịch bệnh đang lan rộng và khó kiểm soát ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là tại Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra thông báo yêu cầu toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội và dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Trong 2 tuần, ngày 31 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng của Sài Gòn đã gửi thư mục vụ cho các linh mục của giáo phận để đưa ra các hướng dẫn cụ thể.
Trước hết, nhắc lại giá trị của thánh lễ là nguồn bình an và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Đức Tổng Giuse nhắc các cha vẫn cử hành thánh lễ mỗi ngày, nhưng trong tình hình đại dịch, các cha dâng lễ âm thầm, không có giáo dân. Ngài nhấn mạnh rằng, việc ngưng thánh lễ cộng đồng trong thời gian đại dịch xuất phát từ lương tâm và ý thức trách nhiệm đối với sự sống của cộng đồng và từ đòi hỏi của Đức Bác Ái Kitô giáo. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục tập cho các tín hữu sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi không thể tham dự thánh lễ, qua việc cầu nguyện với lời Chúa, chầu thánh thể cá nhân, lần hạt minh côi, lần hạt lòng Chúa thương xót. Đặc biệt Đức Cha lưu ý, đôi khi ngưng thánh lễ trong thời gian ngắn cũng tốt, vì nhờ đó các tín hữu khao khát thánh thể hơn, để sau này khi được dự lễ sẽ tham dự cách ý thức hơn. Ý thức về những khó khăn do đại dịch có thể còn kéo dài, Đức Giám mục Giáo phận Sài Gòn nhắn nhủ các linh mục tìm các cách thế hữu hiệu và trong khả năng của mình để giúp người dân vượt qua khó khăn, huy động và nối kết các sáng kiến liên đới một cách hiệu quả. Đại dịch cũng ảnh hưởng đến đời sống của các linh mục, có thể gây nên sự chán nản, buông xuôi. Do đó, Đức Tổng Giuse không quên khuyến khích các linh mục dùng thời gian giãn cách xã hội để trao dồi đời sống nội tâm, dành nhiều thời gian để sống bên Chúa Giêsu thánh thể, dừng thánh lễ sốt sắng hơn, đọc giờ kinh phụng vụ nghiêm trang hơn, nguyện gẫm lâu giờ hơn, xét mình về lối sống, về tính tình cũng như về các hoạt động mục vụ, đọc một quyển sách hay xem một cuốn phim hay. Bên cạnh đó, Ngài nhắc các linh mục phục vụ cộng đoàn bằng cách nhớ đến và cầu nguyện cho giáo dân, nhất là những cá nhân và gia đình đang gặp khó khăn. Cuối cùng, liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng đang bị các cơ quan ngôn luận hướng đến như người chịu trách nhiệm trong việc lây lan virus cho người dân thành phố, Đức Tổng Giám mục Sài Gòn nhắc rằng, trong cơn đại dịch, tất cả chúng ta đều liên đới và đồng trách nhiệm, và Ngài mời gọi các linh mục và tín hữu luôn sống tinh thần công bằng và bác ái, không dùng ngôn từ hoặc có thái độ kết án. Trái lại, hãy cảm thông chia sẻ và cùng cầu nguyện, và hãy kiểm điểm lại các sinh hoạt của chính mình.
Giám mục Paris lên án sự tấn công chống tín hữu Công giáo tham gia tôn vinh các vị tử đạo của thành phố.
Paris, hôm 30 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Michel Opetit của Paris đã than phiền về một cuộc tấn công nhắm vào những người Công giáo đang tham gia một cuộc tuần hành tưởng niệm các vị tử đạo thế kỷ 19 của thành phố. Ngài tố cáo, sự giận dữ, khinh miệt và bạo lực nhắm vào nhóm khoảng 300 người Công giáo, bao gồm cả trẻ em và người già, tham gia cuộc tuần hành của các vị tử đạo.
Đoàn tuần hành ngày 29 tháng 5 bắt đầu từ quảng trường de la Roquette, nơi Đức Cha Darboy bị giết vào ngày 24 tháng 5 năm 1871, và tiến về phía nhà thờ Notre Dame de Roquette, Đức Bà của các con tin. Theo báo Family Christian của Pháp, ngay sau khi đoàn người rời khỏi quảng trường, những người trong đoàn tuần hành đã phải hứng chịu những lời chế nhạo và huýt sáo. Một ít phút sau, khoảng 10 người đã tấn công đoàn tuần hành, xé các lá cờ và ném chất gây cháy. Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những người biểu tình của nhóm cực tả mặc đồ đen đấm đá những người tham gia đoàn tuần hành. Hai người lớn tuổi bị ngã xuống đất và một người bị thương ở đầu. Sau đó, khoảng 50 người biểu tình đã chặn đoàn tuần hành gần nhà thờ Đức Bà Cross de Menomortan. Các nhà tổ chức đã yêu cầu những người tham gia cuộc tuần hành ẩn trú trong nhà thờ. và Đức Giám mục phụ tá Paris Denis Jacquien đã quyết định rằng đoàn tuần hành không nên tiến tới nhà thờ Notre Dame de Jourdain. Các tín hữu đã chờ đợi và cầu nguyện cho đến khi cảnh sát đến giải cứu. Nhiều bà mẹ và trẻ em bị sốc. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin đã lên án vụ tấn công. Ngày 30 tháng 5, ông đã viết trên Twitter: "Hôm qua tại Paris, các tín hữu Công giáo đã bị tấn công bởi những cá nhân bạo lực trong một cuộc tuần hành. Tự do thờ phượng phải được thực hiện trong sự thanh bình hoàn toàn ở đất nước chúng ta. Trong thánh lễ kỷ niệm 150 năm các vị tử đạo vào thời kỳ công xã Paris được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ của các con tin, được xây dựng để vinh danh các con tin bị giết vào ngày 26 tháng 5 năm 1871, Đức Tổng giám mục giáo phận Paris nói: "Chúng tôi lo lắng rằng những gì chúng tôi rao giảng, một Thiên Chúa tình yêu, có thể khơi dậy quá nhiều hận thù, quá nhiều tức giận. Đêm qua, tại đây đã diễn ra một cuộc biểu tình của sự tức giận, khinh thường và bạo lực."
Đức Hồng Y Parolin cần phải có hệ thống lương thực theo hướng chăm sóc ngôi nhà chung.
Vatican. Tại buổi kết thúc chuỗi hội thảo trên web hôm thứ Hai ngày 31 tháng 5 với tiêu đề "Lương thực cho cuộc sống, công bằng lương thực cho tất cả", Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhấn mạnh cần phải chuyển đổi hệ thống lương thực theo hướng chăm sóc ngôi nhà chung.
Chuỗi sự kiện được tổ chức bởi phủ quốc vụ khanh tòa thánh, phái đoàn thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức lương nông thế giới, Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế và chương trình lương thực thế giới, Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện và Ủy ban Vatican COVID-19 cùng với các đối tác làm việc trong lĩnh vực an ninh lương thực. Phát biểu tại buổi hội thảo đi từ thông điệp Laudato Si, Đức Hồng Y Parolin nói: "Mục đích của thông điệp là thúc đẩy hệ sinh thái toàn diện, được hiểu như một mô hình xem xét mối liên hệ giữa các hệ thống xã hội và sinh thái. Đây là điểm khởi đầu để đảm bảo một sự tái tạo thực sự của hệ thống lương thực trong tương lai sau đại dịch." Theo quốc vụ khanh tòa thánh, để làm được điều này, chúng ta cần phải chuyển đổi hệ thống lương thực theo hướng chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, xóa bỏ nạn đói, tôn trọng nhân phẩm và phục vụ công ích. Ngoài ra, cần phải suy nghĩ các hệ thống lương thực để làm sao cho chúng linh hoạt, liên đới hơn, có khả năng chống lại tình trạng mất an ninh lương thực. Tại buổi hội thảo, Sir Alexandra Smerilli, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, điều phối viên của đội đặc nhiệm kinh tế thuộc Ủy ban ứng phó COVID-19 Vatican, cũng đã có bài tham luận, nhấn mạnh cần phải có những hành động cá nhân và tập thể hướng tới một tương lai lương thực bền vững, bình đẳng và an toàn. Đề cập đến tầm quan trọng của nền kinh tế địa phương, Sir Smerilli giải thích: "Kinh tế địa phương đại diện cho sự hiểu biết quý giá vì sự phát triển bền vững của các lãnh thổ cho các thế hệ tương lai. Thực tế, các gia đình địa phương không có xu hướng hủy hoại mảnh đất mà họ đã và đang sử dụng." Sau cùng, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện nhận xét rằng lương thực như một phép thử về mối liên hệ giữa tài chính, việc làm và công nghệ. Nếu những điều này không tôn trọng nhân phẩm và phục vụ công ích, sẽ góp phần gây xung đột ở các cấp độ khác nhau và đưa đến các hậu quả như biến đổi khí hậu. Thành phần chịu ảnh hưởng trước hết là người nghèo và sau đó là toàn thể gia đình nhân loại. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những lý do và thay đổi chính trong quyển 6 của Bộ Giáo luật.
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi vừa đưa tin, ngày 1 tháng 6, Tòa Thánh đã công bố tông hiến Bacite Crescem Dei, hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa. Trong đó, Đức Thánh Cha sửa đổi quyển 6 của Bộ Giáo luật hiện hành. Bản văn mới là kết quả của một công trình kéo dài 12 năm với nhiều thay đổi. Cụ thể, trong số 89 khoản luật của quyển 6, 63 khoản đã được sửa đổi, 9 khoản bị bỏ và chỉ có 17 khoản không thay đổi. Trong cuộc họp báo giới thiệu việc sửa đổi quyển 6 của Bộ Giáo luật vào sáng cùng ngày 1 tháng 6, Đức cha Juan Ignacio Arrieta, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, đã trình bày về những lý do sửa đổi. Theo Đức cha, trong những năm ngay sau khi Bộ Giáo luật năm 1983 được ban hành, người ta thấy rằng vấn đề hình luật trong quyển 6 đã không đáp ứng được những mong đợi mà nó nêu lên. Các văn bản mới thường không xác định, chính vì người ta tin rằng các cá nhân giám mục và các bề trên, những người chịu trách nhiệm áp dụng hình phạt, sẽ quyết định tốt hơn khi nào và cách thức trừng phạt một cách thích đáng nhất. Kinh nghiệm của vài năm sau đó cho thấy những khó khăn của các đấng bản quyền trong việc áp dụng các quy tắc hình luật và cũng có sự chênh lệch về đánh giá, phản ứng thiếu đồng nhất vì mọi người đều đánh giá cách không đều. Điều này cũng làm tăng thêm khó khăn cụ thể của nhiều người trong việc kết hợp các đòi hỏi của bác ái với những yêu cầu của công bằng. Trong hoàn cảnh này, Tòa Thánh nhận thấy cần phải bổ sung cho những thiếu sót của hệ thống hình luật một hướng dẫn của luật hình sự trong các trường hợp nghiêm trọng nhất. Việc này đã được dự kiến từ năm 1988, nhưng chỉ bắt đầu từ năm 2001. Bối cảnh chung này đã khiến Đức Biển Đức XVI, người đã lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức Tin trong thời gian dài và có kinh nghiệm cụ thể về các giới hạn của luật hình sự, đã giao nhiệm vụ chính thức cho Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản luật để bắt đầu việc sửa đổi quyển 6 của Bộ Giáo luật. Đó là vào tháng 9 năm 2009, và một nhóm nghiên cứu với các chuyên gia giáo luật về luật hình sự ngay lập tức được thành lập, bắt đầu các cuộc họp làm việc sau đó trong 12 năm.
Đức cha Arietta cho biết, công việc sửa đổi quyển thứ 6 được thực hiện cách tập thể và với sự cộng tác rộng rãi và liên tục, trao đổi các đề xuất và nhận xét, với sự tham gia của rất nhiều người trên khắp thế giới. Công việc của nhóm nghiên cứu có mặt ở Roma luôn được chia sẻ với một nhóm đông hơn các nhà giáo luật. Sau khi đạt được đề án đầu tiên vào mùa hè năm 2011, nó đã được gửi đến tất cả các hội đồng giáo mục, các bộ của giáo triều Roma, các bề trên thượng cấp của các dòng tu, các phân khoa giáo luật, tất cả các cố vấn và rất nhiều nhà giáo luật khác. Từ cuộc tham vấn, hơn 150 tập ý kiến đã được đưa ra. Sau khi được hệ thống hóa, tài liệu này đã được sử dụng cho các công việc tiếp theo của nhóm, cho đến giữa năm 2016, để đưa ra một đề án sửa đổi mới. Sau đó là thời gian suy tư để đánh giá xem liệu có phù hợp để đưa vào bản văn những thay đổi căn bản hơn nữa không. Sau các nghiên cứu mới, ý kiến cho rằng hiện tại không thể thực hiện các thay đổi tiếp theo. Các cuộc thẩm vấn khác với các ban và các cố vấn đã dẫn đến việc hoàn thiện văn bản đã được Hội đồng Giáo hoàng thông qua vào ngày 20 tháng 1 năm 2020. Văn bản này với một số điều chỉnh thêm, chủ yếu là về các vấn đề kinh tế, đã được Hội đồng Giáo hoàng ấn định và trình lên Đức Thánh Cha. Ngài đã ký vào ngày lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, thiết lập việc ban hành tông hiến. Đức Cha trình bày về 3 điểm mới chính yếu của văn bản. Trước hết, văn bản hiện nay đã xác định đầy đủ các luật hình sự chưa có trước đây để đưa ra những chỉ dẫn chính xác và an toàn cho những người phải áp dụng chúng, để đảm bảo rằng luật hình sự cũng được sử dụng thống nhất trong toàn giáo hội. Hơn nữa, các hành vi phạm tội hiện nay được quy định rõ ràng, phân biệt các tội danh mà trước đây thường được nhóm lại với nhau. Các biện pháp xử phạt hiện đã được liệt kê đầy đủ trong khoảng 1.336. Điểm mới thứ hai là đối với cộng đoàn. Điều chúng ta thấy là luật hình sự cũng quan trọng đối với việc bảo tồn cộng đoàn tín hữu, khắc phục tai tiếng đã gây ra và do đó cũng sửa chữa những thiệt hại. Cụ thể, các văn bản mới kêu gọi việc áp dụng luật hình sự hoặc bắt đầu thủ tục xử phạt với điều kiện là cơ quan có thẩm quyền thận trọng cho là cần thiết, hoặc nếu họ đã xác định chắc chắn rằng bằng những cách khác thì không thể có đủ khả năng tái lập công lý, sửa đổi người vi phạm và sửa chữa những vụ bê bối. Đây là một yêu cầu của Caritas Pastoralis, bác ái mục vụ. Điều tiếp đó được phản ánh trong các yếu tố mới khác nhau của hệ thống hình sự, và đặc biệt trong nhu cầu đền bù vụ bê bối và thiệt hại đã gây ra để tha thứ một hình phạt hoặc hoãn việc áp dụng. Khía cạnh thứ ba của văn bản mới là cung cấp cho cấp thẩm quyền những công cụ để họ có thể kịp thời ngăn chặn tội ác, thay đổi cách hành xử và để tránh những thiệt hại mà Đức Giáo Hoàng đã đề cập trong tông hiến. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cũng nói đến một công cụ khác giúp cho đấng bản quyền trong việc ngăn chặn tội phạm, đó là các biện pháp xử lý tội phạm hiện đã được xác định trong quyển thứ 6, đó là khuyến cáo, khiển trách, ngăn chặn và giám sát tội phạm. Đây không phải là những biện pháp trừng phạt hình sự nghiêm khắc và có thể được sử dụng ngay cả khi không có tiến trình sơ bộ, nhưng luôn tuân thủ theo các yêu cầu về các thủ tục hành chính.
Trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 6, Đức Tổng giám mục Filippo Giannone, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, đã trình bày về những thay đổi chính. Trước hết, các hình phạt mới đã được đưa ra, ví dụ như phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tước toàn bộ hoặc một phần khen thưởng của giáo hội, theo các quy định do từng hội đồng giám mục thiết lập. Tiếp đến, việc sửa đổi chú ý đến việc liệt kê các hình phạt theo thứ tự và chi tiết hơn để giúp các bề trên, các cấp thẩm quyền xác định những hình phạt phù hợp nhất và tương xứng nhất với các tội phạm riêng lẻ. Một số hình phạt trước đây chỉ dành cho các giáo sĩ, nay được mở rộng cho tất cả các tín hữu. Do thực tế là ngày nay có sự tham gia nhiều hơn của giáo dân vào đời sống của giáo hội với việc thực thi các thừa tác vụ và các chức năng. Do đó có một điều khoản về việc có thể đình chỉ chức vụ đối với cả giáo dân. Ngoài ra còn có các công cụ can thiệp phù hợp hơn để sửa chữa và ngăn ngừa tội phạm, vì khả năng ngăn ngừa tội phạm là một trong những mục đích của luật hình sự. Thời hiệu cũng được sửa đổi để giảm thời gian xử lý. Những thay đổi khác liên quan đến cấu hình của tội phạm, các tội phạm mới liên quan với các hoàn cảnh thay đổi của xã hội và giáo hội. Đối với tội lạm dụng trẻ vị thành niên, bản văn mới có một điểm mới cho thấy mong muốn làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của những tội ác này và cũng là sự chú ý được dành cho các nạn nhân. Các tội liên quan đến lạm dụng trẻ vị thành niên trong bộ luật trước đó nằm trong chương các tội chống lại nghĩa vụ đặc biệt của giáo sĩ. Hiện nay những tội ác này được liệt kê trong chương các tội chống lại sự sống, phẩm giá và tự do của con người. Hơn nữa, tội lạm dụng trẻ em không chỉ xảy ra bởi các giáo sĩ mà còn bởi các thành viên của các dòng tu và các tín hữu khác cũng được đưa ra. Về vấn đề tài sản vật chất, có một số đổi mới. Trước hết là nguyên tắc minh bạch trong quản lý tài sản, sau đó là nguyên tắc quản lý tài sản đúng đắn. Do đó, những người lạm quyền, tham nhũng, cả người bị tham nhũng và kẻ tham nhũng đều bị phạt. Việc tham ô tài sản bất hợp pháp, điều hành kém tài sản của giáo hội cũng bị xử phạt. Hoạt động của các nhà quản trị vì lợi ích riêng hoặc vì lợi ích của người khác, quản lý tài sản không theo các quy tắc cũng bị xử phạt. Về vấn đề tài sản, bản văn mới có nhiều đổi mới hơn so với bản văn của Bộ Giáo luật năm 1983.
Cuối cùng, nói về tương quan giữa lòng thương xót và công bằng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh khẳng định rằng những ý niệm này không trái ngược với nhau nhưng liên kết chặt chẽ. Ở phần kết, Bộ Giáo luật khẳng định rằng ơn cứu độ của các linh hồn phải luôn là quy luật tối thượng của giáo hội. Ơn cứu độ của các linh hồn đòi hỏi những người đã phạm tội cũng phải chuộc tội. Vì vậy, xử phạt những người đã phạm tội là một hành động thương xót đối với họ. Đây là trách nhiệm của các mục tử. Lòng thương xót đòi hỏi những người đã sai lầm phải được sửa chữa. Các mục đích của hình phạt là những điều này. Trong bộ luật hiện hành, các hình phạt đã được sử dụng để khôi phục công lý, phạt các hành động và đền bù cho những người đã bị bạo lực. Đức Thánh Cha khẳng định trong tông hiến, tôi ban hành văn bản với hy vọng rằng nó sẽ là một công cụ vì lợi ích các linh hồn và các quy định của nó sẽ được các mục tử áp dụng khi cần thiết với sự công bằng và lòng thương xót, với ý thức rằng nó thuộc về sứ vụ của họ như một bổn phận của công bằng, để đưa ra các hình phạt khi lợi ích của các tín hữu đòi hỏi. Do đó, Đức Cha Chủ tịch hy vọng rằng văn bản sẽ được cộng đồng giáo hội đón nhận theo cách mà Đức Thánh Cha mong muốn. Đức Cha khẳng định, nếu cuộc sống trong giáo hội được thực hiện với sự tôn trọng các quyền hỗ tương và trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, thì tôi tin rằng chúng ta có thể nói rằng chúng ta duy trì sự hiệp thông, mục tiêu cuối cùng của giáo hội.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của các tù nhân chuẩn bị bữa ăn cho người vô gia cư của cha Vincenzo Russo.
Ai có đủ can đảm để dám khẳng định rằng một người có quá khứ đầy lỗi lầm, đầy sai phạm và bị kết án tù không thể trở thành một người tốt và hơn thế nữa có thể giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn? Câu chuyện thú vị đầy tình người và tinh thần Kitô đến từ nhà tù Soliciano ở Florence. Đây là một dự án liên đới của một số tù nhân, nhưng cũng là những vị khách của ngôi nhà Cassion, một cơ sở của Trung tâm Thiên Chúa Quan Phòng, nơi bốn tù nhân đang được hưởng chế độ thụ án thay thế. Hàng ngày, bốn tù nhân này chuẩn bị các bữa ăn cho những người vô gia cư của khu vực. Cha Vincenzo Russo, linh mục tuyên úy của nhà tù Soliciano và chủ tịch của Trung tâm Thiên Chúa Quan Phòng ở Florence, nói về hoạt động bác ái này như sau. Những người rốt cùng. Các tù nhân quan tâm chăm sóc cho những người rốt cùng nhất, những người vô gia cư. Một tình liên đới gây ngạc nhiên cho nhiều người. Từ khi bắt đầu đại dịch, các tù nhân ý thức rằng họ phải làm một điều gì đó cho những người đang phải sống bên lề xã hội. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất do lệnh phong tỏa chống lây nhiễm virus corona của chính phủ. Trước đại dịch, chúng tôi chuẩn bị các bữa ăn cho người vô gia cư tại ngôi nhà Casion và họ tới để nhận phần ăn. Nhưng từ khi đại dịch bắt đầu, chúng tôi phải thay đổi cách hoạt động. Sau khi các món ăn đã được chuẩn bị xong, các nhóm hoạt động xã hội, những người cộng tác với chúng tôi đến lấy thức ăn và đem phân phát cho những người vô gia cư. Tôi tin rằng việc thi hành án tù bằng các biện pháp thay thế chỉ có thể thực hiện được khi có một công việc và một ngôi nhà đón tiếp các tù nhân. Thực tế, hệ thống nhà tù hiện nay không đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, đôi khi còn bị thất bại vì họ không nhận ra rằng các tù nhân cũng là những người có một con tim và một tình yêu để trao ban. Họ không đơn giản chỉ là những bộ hồ sơ pháp lý. Và vì điều này, ngôi nhà Casion đã được thiết lập với mục đích khuyến khích các tù nhân tái hòa nhập xã hội và có làm việc. Tại đây, mỗi ngày có hơn 30 phần ăn được các tù nhân chuẩn bị dành cho những người vô gia cư. Trung tâm của cha Russo thúc đẩy và thực hiện nhiều sáng kiến khác nhau như tổ chức và duy trì các cơ cấu nhà ở tập thể bằng cách thúc đẩy việc tự quản giữa các vị khách là những tù nhân như một thực hành cho cuộc sống tương lai của họ, tổ chức đào tạo nghề cho những người đã mãn hạn tù, đồng thời giúp họ tìm việc làm, tổ chức các buổi gặp gỡ về văn hóa, xã hội cho các tù nhân và mở cửa cho công chúng, như một thời điểm giáo dục và tự tài trợ. Một tù nhân chia sẻ, mỗi khi chúng tôi cùng nhau nấu ăn cho người vô gia cư, tôi cảm thấy điều này như một liệu pháp cứu rỗi cho chính tôi, làm cho tôi nhớ lại quá khứ bị loại ra bên lề xã hội như một kẻ lang thang. Những lúc đó, chúng tôi cũng cần một món ăn ngon. Như thế, vào mỗi chiều tối, vào khoảng 20 giờ, thức ăn do các tù nhân chuẩn bị được các nhóm xã hội đến lấy mang đi cho người vô gia cư. Một tù nhân khác nói, đây là một mạng lưới liên đới có nhiều người tham gia. Tôi nghĩ rằng qua việc làm của các tình nguyện viên, chúng tôi có thể giúp nhiều người đang gặp khó khăn. Đối với chúng tôi, điều này như một sự tái sinh. Trong thời điểm đại dịch này, nhiều người đang đau khổ, được tham gia vào phong trào liên đới này, đối với tôi vô cùng quan trọng. Cha Vincenzo Russo nói, có nhiều người khi ra khỏi nhà tù, tình trạng của họ còn tồi tệ hơn trước khi vào tù, bởi vì họ không được tham gia vào các dự án hồi phục, không được học nghề. Cha tuyên úy nhà tù kết luận, tại ngôi nhà Casion, chúng tôi đón tiếp các tù nhân cho đến khi họ được mãn hạn tù, và chúng tôi còn tiếp tục đồng hành với họ trên con đường tái hòa nhập vào xã hội. Chúng tôi giúp họ tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Ở đây, cùng với họ, chúng tôi tạo thành một cộng đoàn Kitô. Chúng tôi sống như một gia đình duy nhất, nơi mọi người cảm thấy được tham gia vào nhu cầu của người khác và cố gắng giúp đỡ người khác bằng mọi cách có thể.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.